Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 8 gồm có:
trước hết là đọc kinh truyền tín với Đức Thánh Cha,
tiếp đến là một điểm sách,
và cuối cùng là một lá thư Vatican.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 7.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 7, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin cùng với đông đảo khách hành hương đang hiện diện dưới quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, trước khi đọc kinh chung, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn với đầy tâm tình nhắn nhủ gửi đến mọi người. Dựa trên bài tin mừng của ngày Chủ nhật 18 thường niên, Đức Thánh Cha nói về những nguy hại mà lòng tham lam của cải vật chất có thể gây ra cho con người. Lòng tham lam của cải hủy hoại tình nghĩa con người, mang đến những đổ vỡ trong gia đình. Lòng tham lam giàu có gây nên những hỗn loạn và bất công trong xã hội. Vì lòng tham, con người tự biến mình thành nô lệ cho của cải vật chất. Từ những đổ vỡ do lòng tham của cải vật chất mang lại, Đức Thánh Cha khuyến dụ mọi người hãy làm giàu theo cách của Thiên Chúa, giàu trong nhân nghĩa, giàu trong lòng thương xót. Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặt ra những câu hỏi phản tỉnh nhằm giúp mọi người suy gẫm và nhìn lại lòng mình trong tương quan với của cải vật chất, để từ đó có thể nhận ra đâu mới là những gia sản thực sự của một cuộc đời làm người. Sau đây mời quý vị cùng nghe trọn vẹn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, un uomo rivolge a Gesù questa richiesta.
Chào anh chị em.
Maestro,
trong tin mừng của ngày hôm nay, có một người đến cùng Đức Giêsu và yêu cầu thế này: thưa thầy, xin nói với anh của tôi để anh ấy chia gia tài cho tôi. Đây là một trường hợp rất thường gặp. Những câu chuyện thế này vẫn xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ vì lý do gia tài và của cải mà đã có biết bao anh chị em, những thành viên trong cùng một gia đình phải cãi cọ nhau đến độ không thèm nhìn mặt nhau. Để trả lời với kẻ đã yêu cầu mình làm người phân xử, Đức Giêsu không để cho mình bị lún sâu vào những chi tiết vụn vặt, nhưng hướng đến gốc rễ của việc chia rẽ vì lý do tài sản. Người nói: anh em hãy giữ mình xa khỏi mọi thói tham lam. Thói tham lam có nghĩa là gì? Nghĩa là lòng ham muốn vô độ dành cho của cải vật chất, là tham vọng luôn muốn mình trở nên giàu có hơn nữa và hơn nữa. Đó là một loại bệnh làm hủy hoại con người, bởi vì cơn đói khát của cải khiến chúng ta phải lệ thuộc. Thậm chí, cả những người đã có rất nhiều cũng chẳng bao giờ thấy đủ và hài lòng với những gì mình có. Họ luôn muốn có nhiều hơn nữa và chỉ cho riêng mình thôi. Trong tình trạng như thế, người ấy không còn tự do nữa. Người ấy bị dính chặt và trở nên nô lệ. Và thật là ngược đời, người ấy chỉ sống để phục vụ cho những thứ lẽ ra phải phục vụ cho cuộc đời của mình, để mình có thể có một cuộc đời tự do và thanh thản. Thay vì để tiền bạc phục vụ cho cuộc đời mình, người ấy biến đời mình thành kẻ phục vụ cho tiền bạc. Chính tham lam chính là một loại bệnh nguy hiểm cho cả xã hội loài người. Do lòng tham của con người mà xã hội chúng ta hôm nay chồng chất bao là nghịch lý và bất công chưa từng có trong lịch sử. Một số ít thì sở hữu rất nhiều của cải, trong khi phần lớn những người còn lại chỉ sở hữu rất ít. Chúng ta hãy nghĩ đến các cuộc chiến tranh và xung đột. Nguyên do hầu hết đều đến từ lòng ham muốn, những nguồn tài nguyên và của cải. Đằng sau một cuộc chiến có biết bao là nguồn lợi về kinh tế. Chắc chắn một trong những nguồn lợi lớn nhất mà những kẻ tham lam thu về chính là từ việc buôn bán vũ khí. Hôm nay Đức Giêsu dạy chúng ta rằng tâm điểm của bất công và nghịch lý trong xã hội không phải chỉ đơn giản đến từ hệ thống quyền lực này hay cơ cấu kinh tế kia. Nguyên do sâu xa của mọi vấn đề đến từ chính sự tham lam trong lòng của mỗi chúng ta. Bởi thế, chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem, tôi đã trở nên dính bén như thế nào với của cải vật chất, với sự giàu có của thế gian? Tôi vẫn thường than thở vì những gì mình không có, hay tôi đã tự biết tự đủ, tự hài lòng với những gì mình đang có? Liệu có nguy cơ tôi là người sẵn sàng hy sinh cả những tương quan và thời gian dành cho người khác chỉ để kiếm tìm thêm tiền bạc và những cơ hội cho riêng mình? Thêm nữa, có khi nào lòng tham đã trở nên như một chiếc bàn thờ, trên đó chúng ta sẵn sàng xác tế cả sự trung thực và chính trực của mình không? Ở đây tôi dùng chữ bàn thờ là bởi vì mọi của cải vật chất, tiền bạc, sự giàu có đều có thể trở nên những thứ khiến người ta tôn thờ, trở nên một kiểu ngẫu tượng đúng nghĩa. Do vậy, bằng những lời lẽ mạnh mẽ của mình, Đức Giêsu đặt chúng ta trong tình trạng báo động và cảnh giác. Người nói, không ai có thể làm tôi hai chủ. Và chúng ta thử đọc kỹ lời đoạn tin mừng xem. Hai chủ ở đây không phải là Thiên Chúa và ma quỷ, không phải là giữa cái tốt và cái xấu. Hai chủ mà Đức Giêsu nói, một bên là chính Thiên Chúa, và bên kia lại là tiền bạc của cải. Dùng tiền của để phục vụ cho cuộc đời của chúng ta thì được, nhưng sống cả cuộc đời chỉ để phục vụ cho tiền của thì không. Đó là thờ ngẫu tượng, đó là làm phật lòng Thiên Chúa. Khi tôi nói như vậy, có thể chúng ta sẽ nghĩ rằng, thế thì không ai được phép ước muốn trở nên giàu có phải không? Không phải như vậy. Chúng ta có thể ước muốn trở nên giàu có. Ước muốn trở nên giàu có là một ước muốn chính đáng và tốt đẹp. Nhưng hãy trở nên giàu có theo cách của Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta là đấng giàu có nhất, người giàu thương cảm, giàu lòng xót thương. Sự giàu có của Thiên Chúa không khiến cho một ai trở nên nghèo khó, không tạo nên những cuộc cãi cọ và chia rẽ. Đó là kiểu giàu có khích lệ việc trao ban, phân phát và chia sẻ. Anh chị em thân mến, chỉ tích lũy của cải thôi thì không đủ để giúp chúng ta sống tốt đâu. Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được đảm bảo nhờ của cải đâu. Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào những tương quan với Thiên Chúa, tương quan với người khác, tương quan với những anh chị em nghèo khó hơn chúng ta. Vậy chúng ta hãy tự hỏi lại mình, phần tôi muốn trở nên giàu có theo cách nào? Theo cách của Thiên Chúa hay theo cách của sự tham lam trong lòng tôi? Nếu phải suy nghĩ về gia tài của cải, đâu mới là gia tài mà tôi muốn để lại cho cuộc đời này? Là tiền bạc trong nhà băng và của cải vật chất ư? Hay ngược lại, tôi có muốn để lại gia tài của chính mình là những con người đang sống hạnh phúc chung quanh tôi, những việc làm ý nghĩa mà không ai có thể quên được, những con người đã được tôi giúp đỡ để lớn lên, để trưởng thành trong cuộc đời này? Xin Đức Maria trợ giúp để chúng ta có thể hiểu được đâu mới là gia sản của cải thực sự trong cuộc đời này, những gia sản tồn tại đến muôn đời. Sau đây kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong Kinh Truyền Tin.
Angelus Dominus Avit Maria
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, in quaesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Ngay sau khi kết thúc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc về chuyến công du của Ngài đến Canada. Ngài nói: Anh chị em thân mến, tôi mới về lại Roma vào sáng hôm qua sau 6 ngày viếng thăm Canada. Tôi sẽ nói về chuyến công du này trong buổi tiếp kiến chung vào thứ tư tới đây. Nhưng ngay lúc này, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến tất cả những người đã giúp tôi hiện thực hóa chuyến hành hương thống hối này, tới các vị hữu trách trong chính quyền dân sự, những vị thủ lãnh của các dân tộc bản địa Canada và các giám mục trong Hội đồng Giám mục Canada. Tôi cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện hiệp thông. Cảm ơn tất cả mọi người. Mặc dù khá bận rộn với chuyến tông du, Đức Thánh Cha vẫn không quên những người dân đang đau khổ vì chiến tranh tại Ukraine. Ngài nói: Tôi chưa bao giờ ngừng cầu nguyện cho người dân Ukraine trong cơn đau khổ. Tôi cầu xin Chúa giải phóng họ khỏi khổ đau và chiến tranh. Chỉ cần để tâm một tí, chúng ta có thể thấy bao nhiêu là tổn hại do chiến tranh gây ra, không chỉ cho người dân Ukraine mà còn cho toàn thế giới. Điều quan trọng duy nhất và cuối cùng lúc này mà chúng ta có thể làm đó là ngừng chiến và ngay lập tức mở ra các cuộc đàm phán. Nguyện cho họ có đủ khôn ngoan để có những bước đi tái lập hòa bình cho thế giới. Sau đó, trong phần chào thăm những người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đặc biệt đến các tập sinh của dòng con Đức Mẹ Phù Hộ hành hương đến Roma và cầu chúc họ một hành trình tốt đẹp hướng đến những lời khấn trong đời tu trì. Ngày 31 tháng 7 cũng là ngày giáo hội mừng kính lễ Thánh Ignacio đấng sáng lập dòng tên. Vì thế, trước khi kết thúc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đến những người anh em của mình. Ngài nói: Với lòng quý mến, tôi chúc mừng những người anh em của tôi, các tu sĩ dòng tên. Hãy tiếp tục bước đi với đầy lòng nhiệt thành, với niềm vui phục vụ Thiên Chúa của chúng ta. Hãy can đảm lên.
Vi auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Quý vị vừa theo dõi mục đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Đạo đức môi trường. Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đạo đức môi trường của tác giả Kim Peckley Smith, được chuyển ngữ bởi nhóm Majorica dòng tên Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, đạo đức môi trường đề cập đến mối tương quan của bạn với thế giới tự nhiên có ý nghĩa gì đối với bạn? Tự nhiên có vai trò thế nào trong việc góp phần vào viễn tượng về một cuộc sống tốt đẹp của bạn? Bạn có những nghĩa vụ nào đối với hữu thể nhân sinh và các hữu thể tự nhiên liên hệ đến các tài nguyên tự nhiên? Và liệu bạn có nhận thức bản thân như là một người quản lý của trái đất này chăng? Quyển sách này nhằm giúp chúng ta thông suốt những câu hỏi trên. Quyển sách được viết ra cho những khóa học về đạo đức môi trường, vốn không thể thiếu trong các chương trình khoa học và các nghiên cứu liên quan đến môi trường. Giờ đây, chúng ta cùng đi vào câu chuyện nền tảng của cuốn sách. Từ đây, tác giả sẽ cùng bạn giải gỡ những câu hỏi liên quan đến vấn đề đạo đức môi trường. Câu chuyện như sau. Bà Judy sở hữu mảnh đất rộng khoảng 28 hectare tại một vùng thôn quê và bà đặt tên cho nó là Spring Lake. Khu đất có hai hồ nước khiêm tốn, luôn được cung cấp bởi những con suối nhỏ. ở đó cũng có hai gò đất dành cho việc mai táng. Bà Judy sinh sống trên khu đất của mình, đồng thời cũng cho người ta thuê nhiều ngôi nhà nhỏ bình dân từ khu đất ấy. Trong khi quản lý khu đất 28 hectare, bà Judy phải đưa ra nhiều quyết định như có nên cho phép săn hươu và bẫy chuột xạ hương trong khu vực này không? Phải chăng là một ý tưởng hay nếu cắt bỏ những cây sồi bị bệnh ở phía bắc ngọn núi? Bà có nên phát quang cỏ dại và tảo ở các hồ nước để có chỗ bơi lội không? Và nếu làm như thế, bà có nên dùng hóa chất, máy nạo vét định kỳ hay dùng một vài giải pháp khác không? Bà có nên cho phép câu cá trong các ao hồ? Nếu làm thế, thì sẽ phải áp dụng các khoản luật nào? Bà có nên đưa ra biện pháp nhằm ngăn chặn loài ngỗng Canada làm tổ và vấy bẩn các bãi cỏ quanh các ao hồ, hay không cần cố gắng gìn giữ bãi cỏ xanh mát, giống như trong các công viên chung quanh ao hồ nữa? Và giả như bà loại bỏ các cây sồi bị bệnh, thì các ngọn đồi đó sẽ xáo trộn những gì? Tất cả những quyết định này đòi hỏi bà Judy thực hiện việc đưa ra các đánh giá về giá trị môi trường, các đánh giá về cách thức và mức độ chúng ta nên đánh giá những đặc điểm khác nhau về môi trường tự nhiên, các cá thể thực vật và động vật, các loài, hệ sinh thái và tất cả các tác động đa dạng của chúng. Thưa quý thính giả, việc tiến hành những quyết định liên quan đến các giá trị môi trường bao gồm phần nào những điều luật hoặc những nguyên tắc luân lý mà chúng ta muốn sống theo, nghĩa là chúng ta phải có bổn phận nào với những người khác cũng như với thế giới tự nhiên. Đó là một vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực đạo đức môi trường. Tuy vậy, đạo đức môi trường bao hàm nhiều điều hơn là chỉ tuân thủ những quy tắc. Nó cũng bao hàm việc suy tư một cách sáng tạo và thận trọng về việc làm thế nào để môi trường tương quan của bạn với tự nhiên góp phần xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và đáng sống. Điều đó có nghĩa là đạo đức môi trường đề cập đến cách sống một cuộc sống tốt đẹp trong mối tương quan với tự nhiên và trong mối tương quan với các hữu thể nhân sinh khác, những người cũng đang lệ thuộc vào thế giới tự nhiên. Kính thưa quý thính giả, không phải ai trong chúng ta đều may mắn sở hữu khu đất lên đến 28 hectare, nhưng giống như bà Judy, tất cả chúng ta đã và đang phải đối diện với nhiều vấn đề về các giá trị môi trường. Chúng ta phải thực hiện những quyết định về cách thức tuân theo những quy định liên quan đến môi trường hoặc cách thức xử lý rác thải nhựa. Chúng ta phải quyết định trồng loại cây nào trong vườn nhà mình hoặc có thể sử dụng thuốc diệt cỏ không. Đồng thời, chúng ta cũng phải quyết định có nên ủng hộ cho các ứng viên chính trị và những lý do tìm cách áp đặt hoặc thay đổi luật môi trường. Đây sẽ là quyển sách nói về những gì chúng ta phải nghĩ đến khi đưa ra những quyết định như vậy. Cụ thể hơn, quyển sách nói đến cách thức mà một tài liệu học thuật về đạo đức môi trường có thể giúp bạn thực hiện những quyết định đó. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần mục lục cuốn sách. Cuốn sách này không có ý đề cập đến mọi chủ đề trong lĩnh vực đạo đức môi trường một cách chi tiết. Thay vào đó, tác giả chọn ra một chủ đề trọng yếu và đem đến một cái nhìn tổng thể về các bàn luận học thuật diễn ra giữa các nhà đạo đức học liên quan đến chủ đề đó. Chương 2, bàn về bản chất của việc tra vấn đạo đức và tại sao chúng ta cần đến một nền đạo đức nhằm giải quyết rõ ràng mối tương quan của chúng ta với thế giới tự nhiên. Chương 3, giới thiệu những khái niệm khác nhau về công bằng, vốn có thể giúp chúng ta suy nghĩ về chính sách môi trường. Chương 4 và chương 5 suy xét, ngoài những người mà chúng ta cùng chung sống, đối tượng nào nữa mà chúng ta phải có trách nhiệm công bình? Liệu chúng ta có phải có trách nhiệm với các động vật, thực vật, các loài, hệ sinh thái và các thế hệ tương lai thì sao? Chương 6, khám phá ý nghĩa và giá trị của các quyền sở hữu tài sản và cách thức quản lý có thể góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp và đáng lựa chọn. Chương 7, đề cập đến một vấn đề trọng tâm khác trong chính sách môi trường. Đâu là những giá trị và ý nghĩa chúng ta nhận ra nơi các cảnh quan? Điều gì khiến cảnh quan đáng được bảo tồn? Chương 8, xem xét những cách thức người ta có thể tạo ra không gian cho việc quản lý môi trường trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đạo đức môi trường dài 276 trang trên khổ giấy 13-20cm. Quyển sách ngắn gọn này đơn thuần chỉ là một bước khởi đầu, một nỗ lực nhằm đưa đến cho bạn một nền tảng để khám phá và phản tỉnh sâu xa hơn nữa. Mỗi phần kết thúc với một số gợi ý các bài đọc thêm trong lĩnh vực đạo đức môi trường. Tuy nhiên, việc phát triển đạo đức môi trường hơn lúc nào hết là một vấn đề của việc bắt tay vào hành động và của việc phát triển những thói quen của sự chu đáo, tập trung và cẩn trọng trong tương quan của bạn với thế giới tự nhiên. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Đạo đức môi trường có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet. để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Quý vị vừa theo dõi chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Canada như một cuộc hành hương thống hối, góp phần chữa lành và hòa giải giữa giáo hội Công giáo và các thổ dân tại Canada, nhưng cũng cho thấy một nét đặc sắc của cộng đoàn Công giáo bé nhỏ, nơi lãnh thổ của các thổ dân Inuit ở miền cực đông bắc nước này. Chiều ngày 29 tháng 7, ngày cuối cùng trong chuyến tông du 6 ngày tại Canada, Đức Thánh Cha đã bay đến thị trấn Iqaluit, chỉ có hơn 7.500 dân cư, nhưng là thủ phủ của một miền đất mênh mông, hơn 2 triệu cây số vuông. Đó là Nunavut, trong tiếng Inuit có nghĩa là đất của chúng ta. Chỉ có 40.000 dân, tức là một nửa tổng số người Inuit ở Canada. Nhiệt độ trung bình trong những tháng mùa đông là âm 25 độ C và có thể xuống tới 40 độ C. Iqaluit là nơi có trụ sở của chính quyền địa phương với nghị viện và thủ tướng. Đến nơi vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Anthony Wislaw Krotki, giám mục giáo phận Churchin Vịnh Hudson sở tại, cùng với 5 vị lãnh đạo trong chính quyền địa phương đón tiếp tại sân bay. Đức Cha Krotki là người gốc Ba Lan, thuộc dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, cai quản. Ngài sinh tại Katowice, quê hương của Thánh John Paul II, năm 1964. Năm 1993, tức là 3 năm sau khi thụ phong linh mục, cha Krotki được bề trên gửi sang truyền giáo ở vùng băng giá của Canada. Ban đầu cha thực tập Iqaluit, học thổ ngữ và sống cạnh một tu sĩ cùng dòng là cha Joseph Meus. Sau đó, cha chuyển tới Joy Haven để hoạt động. Nơi này cách thành phố Winnipeg của Canada khoảng 2.000 cây số về hướng bắc và tọa lạc trên đảo King William. Nhưng chỉ mùa hè, người ta mới thấy đây là một hòn đảo, vì trong những tháng dài mùa đông, nước đóng thành băng và nối liền đảo này với đất liền. Trong vùng của cha Krotki còn có 2 cứ điểm truyền giáo khác, đó là Spence Bay, cách đó 150 cây số về hướng đông bắc, và Penley Bay, cách 250 cây số về hướng đông. Cha Krotki kể lại, mỗi năm, một hoặc hai lần, tôi về Ripon's Bay để gặp người tu sĩ cùng dòng ở gần nhất, đó là cha Louis Fournier, 75 tuổi. Tôi phải đi mất 2 hoặc 3 ngày bằng xe mô tô trượt tuyết để vượt qua quãng đường dài 700 cây số. Để chuẩn bị cho việc đi truyền giáo ở vùng băng giá Canada, cha Krotki đã đọc rất nhiều sách vở. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 1998, cha nói, bây giờ tôi có thể nói rằng những điều tôi tưởng nghĩ trước đây chỉ tương ứng cùng lắm là 40% với thực tế tại vùng này. Hồi đó tôi không hề nghĩ rằng điều kiện sống tại đây lại cam go như vậy và tiếng Inuit lại phức tạp như thế. Tôi nghĩ rằng mình sẽ làm quen mau lẹ với tâm thức của dân Inuit mà tôi có dịp tiếp xúc. Nhưng nay, sau 4 năm, tôi chưa thể nói là mình biết rõ dân Inuit. Điều chắc chắn là bây giờ tôi yêu mến họ hơn nhiều so với lúc đầu. Dân Inuit cởi mở đối với người lạ khi thấy những người này không phải là du khách hoặc các nhà nghiên cứu. Khi thấy ai muốn chia sẻ cuộc sống thực sự với họ, thì họ dần dần cởi mở hơn. Cha Krotki học tiếng Inuit với một thừa sai cao niên và tìm hiểu dần dần về tâm thức của người dân. Vị linh mục cao niên cảnh giác rằng, để học biết ngôn ngữ và phong tục của người Inuit, em đừng ngại ngùng đến sống giữa họ. Thế là tôi mạnh bạo và sống suốt 2 tháng rưỡi với một nhóm người Inuit săn hải cẩu. Chúng tôi ở chung một lều, tôi cũng dậy sớm như họ, ăn uống với họ. Đó không phải là chuyện dễ dàng. Những tuần đầu tiên tôi chịu đói dài dài. Họ không ăn bánh nhưng chỉ ăn sống thịt hải cẩu. Điều này làm cho tôi phải chịu đựng nhiều lắm. Khi không phải đi đường thì tôi có thể nấu nướng cái gì đó để ăn. Về đồ uống thì chúng tôi dùng nước trà. Chủ nhật và một ngày trong tuần tôi cử hành thánh lễ cho họ. Bình thường cha Krotki dùng tiếng Inuit và chỉ nói tiếng Anh khi cần. Ban đêm vùng Bắc Cực nhiệt độ xuống tới -40 hoặc 50 độ và nếu có gió thì càng lạnh hơn nữa. Kitô giáo được truyền tới cho người dân Inuit khoảng năm 1948. Thật khó xác định đức tin ăn rễ sâu như thế nào nơi người dân Inuit. Nhưng có nhiều người sống đức tin nhiệt thành và thông truyền cho người khác, nhất là các giáo lý viên. Dầu vậy, vẫn còn nhiều dấu hiệu mê tín và giới ranh thương yêu vẫn còn nhiều thiếu sót. Cha Krotki không cảm thấy được dân chúng Inuit chấp nhận như một linh mục, nhưng họ còn tỏ ra biết ơn vì cha đã đến sống giữa họ, chia sẻ cuộc sống với họ giữa vùng băng giá mênh mông đó. Đức cha Reina Rulo, làm giám mục giáo phận Churchin Vịnh Hudson, kể lại rằng, hôm qua tôi mới trở về nhà sau đi từ đầu này tới đầu kia giáo phận của tôi. Đây là cuộc hành trình dài nhất từ trước đến nay. Tôi đi một lèo với 24 cuộc đáp máy bay, vượt qua 27.000 cây số vuông trong vòng 28 ngày, với 60 giờ trên máy bay, không kể bao nhiêu giờ chờ đợi tại các phi trường. Hồi tháng 2 năm 2013, cha Anthony Vislav Rodki được tòa thánh bổ nhiệm kế vị đức cha Rulo làm giám mục giáo phận cho Chiêu Vịnh Huyết. Giáo phận này, theo những con số mới nhất, có diện tích rộng gấp 7 lần nước Việt Nam với 2.300.000 cây số vuông, nhưng chỉ có khoảng 11.200 tín hữu Công giáo trên tổng số 40.000 dân, đa số theo Anh giáo. Giáo phận có 19 giáo xứ, 8 nhà thờ và 3 linh mục giáo phận và 6 linh mục dòng, 7 tu huynh, 2 nữ tu, 53 trường học, 1 cơ sở từ thiện. Năm ngoái có 195 người được rửa tội. Để đi từ giáo xứ này đến giáo xứ khác, phải dùng máy bay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 27 tháng 7 vừa qua, Đức cha Krotki cho biết giáo xứ Công giáo Đức Mẹ Lên Trời ở Iqaluit do cha Daniel Perron làm cha sở là một giáo xứ sinh động, các tín hữu là dân tứ chiến, trong đó chỉ có một số nhỏ là người Inuit bản xứ, số người còn lại đến từ Phi Châu, Nam Mỹ, Á Châu hoặc những nơi xa xăm khác. Thánh lễ Chủ nhật thường có khoảng 100 người tham dự. Đức cha nói, một số giáo xứ chúng tôi do các giáo dân người Inuit phụ trách. Giáo phận chúng tôi là một trong giáo phận đầu tiên huấn luyện thủ lãnh giáo dân đảm trách trách vụ này từ năm 1968. Một thách đố ngày nay là làm sao thu hút thế hệ giáo dân lãnh đạo kế tiếp. Họ thường bị sốc về văn hóa cùng với lối sống không luôn luôn hoàn hảo. Giáo phận chúng tôi hãnh diện vì truyền thống có những người nam nữ dấn thân mang tin mừng cho người Inuit, phần lớn là các tu sĩ thuộc dòng hiến sĩ Đức Mẹ và các nữ tu áo xám ở Montreal. Giáo phận chúng tôi có bộ sưu tập lớn nhất các tài liệu về Kinh Thánh và phụng vụ trong một ngôn ngữ thổ dân tại Canada, với điểm nhấn đặc biệt trong những năm gần đây về việc phát triển các tài liệu giúp các thủ lãnh giáo dân. Người Inuit vẫn luôn tìm cách hội nhập tin mừng vào văn hóa của họ. Họ hướng dẫn các thừa sai viếng thăm các vùng tiền tuyến, dạy các thừa sai ngôn ngữ và chỉ cách săn các động vật ở biển cũng như đất liền. Trong một số vùng, chính họ là những người đưa sứ điệp của Kitô giáo đến những khu vực khác. Iqaluit là cộng đồng duy nhất có số người dân tương đối đông đảo, không phải là người Inuit. Có nhiều công việc chuyên môn do những người từ ngoài đến đảm trách. Chính phủ và các tổ chức Inuit dành tỷ lệ cao cho người bản xứ Inuit, nhưng mức độ này chỉ dừng lại ở 50%. Cho đến khi nào người Inuit có trình độ giáo dục cao hơn, thì nhiều nghề chuyên môn sẽ vẫn không do người địa phương đảm trách, và tình trạng này cũng tạo nên căng thẳng vì những nhóm từ ngoài lãnh thổ của Inuit cũng có thể kiếm được nhà ở hiếm hoi tại đây. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Rodkey cũng hy vọng Đức Thánh Cha không những chỉ mang lại sự chữa lành cho những người bị thương tổn vì hậu quả của các trường nội trú thổ dân, nhưng còn giúp mọi người tại địa phương, còn nhắc nhở mọi người về tình nhân loại và ước muốn sống chung với nhau như những người con của Thiên Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.